tập sách Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Panha, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm. Mahathera Thita Silo Tỳ Kheo Giới Đức Hiệu Đính, ứng bản năm 2003. Một La Mã, phần dẫn nhập. Ngoại thuyết: sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố sắp nhập Niết Bàn, Ngài cùng với một số đông tỳ khưu tăng đến thành Kusinara thuộc quốc lộ Mala, đến khu rừng mát mẻ, dừng lại dưới hai cội cây Sala tươi đẹp với bốn nhánh vươn cao và tỏa rộng, hoa nở rực rỡ và ngạt ngào hương thơm. Ngài bảo tôn giả Ananda xếp y tăng già lê rồi nói: Như Lai sẽ niết bàn ở đây. Thế rồi Đức Thế Tôn nằm nghiêng lưng trên tảng đá bằng phẳng, đầu quay về phía bắc, mặt quay về phía tây. Chư tỳ khưu tăng ngồi vòng quanh yên lặng như một rừng thiền định, giữa tiếng chim ríu rít, vài cánh hoa rơi khẽ, bài pháp sau đây đã được đứng giác ngộ thuyết lên. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai nhắc nhở và căn dặn các thầy như vậy: tất cả pháp hữu vi đều không chắc thực, không bền vững. Tất cả các pháp hữu vi, giàu thô thiển hay vi tế, đều bị sự tác động của vô thường biến hoại, đổi khác. Tất cả pháp hữu vi, nếu là thiện pháp, là phước tạo tác, cấu tạo nên thân tâm của người và trời. Nói cách khác là nhân sanh sáu cảnh trời dục giới, hoặc được làm người có phước báu, sắc thân xinh đẹp, ít bệnh tật, ít khổ đau, nhưng nó cũng chẳng thường còn như ý nguyện mãi thế đâu. Tất cả pháp hữu vi, nếu là ác pháp, là tội ác, cấu tạo nên thân tâm và cảnh giới trong bốn đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Vậy các thầy cố gắng giữ gìn thân khẩu ý, ngăn giữ ác hạnh để khỏi chịu quả báo đau khổ về sau. Tất cả pháp hữu vi, nếu là thiện pháp, thù thắng, là vô ký hay bất động tạo tác, là nhân của từng trời sắc giới và vô sắc giới, của các bậc tu hành đã đắc tứ thiền hay tứ không, cấu tạo nên thân tâm cõi trời phạm thiên hữu sắc và phạm thiên vô sắc. Tuổi thọ ở đấy thì vô lượng, nhưng hết phước báu thiền định cũng phải bị đọa lạc như thường. Vậy này các thầy tỳ khưu, hãy tinh tấn chuyên niệm, chớ quên, chớ phóng dật, chớ giải đãi. Tự sinh là việc lớn, hãy rèn luyện thân khẩu ý cho thanh tịnh, hãy làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm, hãy qua khỏi bờ kia, chẳng nên cam chịu hoài cảnh trầm luân khổ đau sinh diệt nữa. Lúc đứng thập lực, dùng lời tối hậu huấn thị tỳ khưu tăng với tâm bi mẫn như thế, biết là Ngài sắp tịch diệt Niết Bàn, có một số sa môn tâm hãy còn phàm, đã không ngăn được sự ưu sầu luyến tiếc đối với Đức Đạo Sư, họ đã chảy nước mắt khóc than vô cùng bi lụy. Đức Toàn Thắng Ma lại ân cần nói thêm rằng: này các thầy tỳ khưu, hình như các thầy tưởng rằng khi Như Lai diệt độ rồi sẽ không còn ai là thầy dạy dỗ các thầy nữa chăng? Không phải thế đâu. Này các thầy tỳ khưu, pháp và luật rất đầy đủ, Như Lai đã giáo giới đến các thầy rồi. Ba La Đề Mộc Xoa dành cho tăng và ni, Như Lai đã chỉ dạy cặn kẽ trong bộ Lưỡng Phân Biệt rồi. Nhân có tội và nhân vô tội, Như Lai cũng đã từng thuyết minh chi ly rõ ràng rồi. Thinh Văn Ba La Mật Tuệ, Như Lai cũng đã nói rồi. Tuệ đến bờ kia cho bậc độc giác và bậc chánh đẳng giác, Như Lai cũng đã từng tán dương rồi. Và nào là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, thức quả, bát định, cửu định, vân vân. Như Lai cũng đã nhiều lần tuyên thuyết bằng những thời pháp, đoạn ngôn, kệ ngôn, ví dụ, so sánh, giảng giải và phân tích một cách khác nhau. Vậy, này các thầy tỳ khưu, người nào thông hiểu pháp ấy, chứng ngộ pháp ấy được gọi là thinh văn đệ tử của Như Lai, là người có căn cơ, miễn tiệp, lanh lẹ, kiến trú vững chắc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không sao động. Này các thầy tỳ khưu, dầu Như Lai có diệt độ, nhưng pháp và luật ấy chính là thầy của các thầy, còn ở bên các thầy, làm nơi nương tựa và dẫn lối cho các thầy. Thế thì sầu thương, bi lụy có ích gì khi các pháp dẫu nhỏ nhiệm như mảnh lưng, hư chừng, to lớn như tu di sơn cũng đều phải bị vô thường biến ngoại. Lại nữa, khi Như Lai niết bàn rồi, ông Đại Ca Diếp sẽ mở hội kết tập lần đầu, chung tuyên lại pháp và luật cho đầy đủ, tỏ rạng lên hầu nhắc nhở và mở mắt cho những tỳ khưu hư hỏng, phóng túng như ông Suddhata, cùng những hoa ngôn, lộng ngữ, xuyên tạc chánh pháp của chúng ngoại đạo. Lại 100 năm sau nữa, có vị trưởng lão A-la-hán có tên Chesa-cananda, vì hủy trừ lời nói của tỳ khưu Vajji-puttaka mà trịnh mở lại. Đại hội kết tập lần thứ nhì, trùng tuyên trọn vẹn tam tạng thánh điển. Thế rồi, 218 năm sau, kể từ khi Như Lai diệt độ, có tôn giả Moggaliputta Thissa kết tập lần thứ ba, loại bỏ tất cả tư tưởng lai tạp của ngoại giáo, giữ nguyên lời dạy chân truyền của Như Lai, y như lần thứ nhất và lần thứ nhì. Sau đó nữa, tỳ khưu Mahinda, một vị thánh tăng vốn là hoàng tử con của vua A Dục, đã đem ba tạng kinh truyền chánh pháp vào xứ Tích Lan. Và khoảng chừng 500 năm sau, kể từ hôm nay, có một đức vua tên là Milanda và nhiều phước duyên thù thắng đã tạo chữ từ xưa, dùng những câu hỏi rất cao siêu, vi tế, sắc bén bởi năng lực trí tuệ của mình để vấn đạo, bức bách các sa môn và la môn trong toàn cõi diêm phù này, làm cho họ phải trốn vào rừng sâu. Khi ấy, có một vị tỳ khưu tên là Na Tiên, có trí tuệ siêu phàm, đã giải đáp dễ dàng những câu hỏi, phá nghi những nạn vấn cho đức vua Milanda bằng nhiều cách phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ sinh động, cụ thể làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng. Nhờ vậy, pháp và luật của Như Lai đã không lu mờ, mà trái lại càng thêm tỏ rạng, được trân trọng bảo lưu, truyền thừa trên thế gian tròn đủ 5.000 năm. Như thế, vua Milan và Đại Đức Na Tiên, với những câu hỏi đáp giữa họ đã được Đức Thế Tôn tiên tri sẵn trước khi Ngài nhập diệt. Người ta nói rằng, nước của 5 con sông lớn của xứ Ấn Độ tuôn chảy về biển bao nhiêu lượng nước, thì những câu hỏi của vua Milanda cũng tuôn chảy liên miên, dồn dập không ngưng nghỉ như vậy. Tuy nhiên, nước của 5 con sông lớn ra đến biển thì nằm yên trong biển, hòa tan trong biển, được biển kết nạp, dung chứa một cách bình thản, như chẳng có vấn đề gì phải bận tâm. Cũng vậy, biển cả được ví như trí tuệ siêu phàm, vô lượng của Đại Đức Na Tiên. Do vậy, những câu hỏi dù khúc mắc, dù đặc bẫy, dù sâu rộng, dù vi tế thế nào của vua Milanda, đều được Ngài Na Tiên sẵn sàng giải đáp rành rẽ, khúc chiết bằng nhiều cách khác nhau. Một ngọn đèn cực lớn, ánh sáng quang minh chiếu dịu soi tỏ vào các chỗ tối tăm, hang hốc sâu kín. Như thế nào thì trí tuệ của Đại Đức Na Tiên cũng soi tỏ vào bóng tối hoài nghi. Kiến thức đa diện của Đức Vua Mi Lan Đà y như thế ấy. Quả thật, cuộc vấn đáp của hai bậc tài đức đã chứa chan sự thật, triết lý, tư tưởng và cả những ý nghĩa nhiệm màu. Khả dĩ nối được ngọn đèn pháp bảo giữa cõi mê đồ vọng tưởng. Sự tranh biện và lập luận minh bạch, khúc chiết của hai ngài có sức hấp dẫn phi thường, làm cho người nghe, người đọc phát sanh phỉ lạc chưa từng có. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp Phukkhapa Yoga. Vào thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, có đức vua tên là Visitavi, trị vì một vương quốc giàu mạnh. Kinh đô đặt tại xứ Sagala xinh đẹp. Đức vua là một cư sĩ có giới và có trí, cai trị quốc độ bằng 10 vương pháp, sống với thường dân bằng 4 pháp tế độ. Tại kinh đô ven sông, đức vua cho xây dựng một ngôi chùa lớn, rồi dâng cúng đến các vị trưởng lão đạo cao, đức trọng, xuất thông tam tạng. Ngài hộ độ chư tăng đầy đủ về tứ sự, hết tuổi thọ, hóa sanh, làm thiên chủ cõi đao lợi, gọi là Đế Thích Thiên Vương. Ở ngôi chùa do đức vua bảo trợ này, chư tỳ khưu tăng rất đông đúc, duy trì pháp học và pháp hành một cách nghiêm túc và không gián đoạn. Trong chúng có vị tỳ khưu giới hạnh trong sạch, hằng ngày tu tập thiền quán. Mỗi sáng ngài thường thức dậy sớm lễ bái Tam Bảo, quán tưởng ưng đức Tam Bảo, tọa thiền kinh hành, rồi đi quét dọn xung quanh chùa. Công việc ấy ngài làm một cách lặng lẽ và chuyên cần. Hôm kia, vị tỳ khưu quét lá quanh bảo tháp, gom lại thành đống, rồi gọi chú Sa Di phụ việc hốt đem đổ đi. Chú Sa Di ngày thường rất ngoan ngoãn, nhưng hôm ấy lại sanh tâm lười biếng, giả vờ không nghe. Gọi đến lần thứ ba, thầy chú Sa Di vẫn cứng đầu. Vị tỳ khưu bèn bước tới đánh cho chú mấy cái chổi khá đau. Thế là chú Sa Di vừa khóc vừa hốt rác, lòng ấm ức vô cùng. Công việc xong xuôi, chú Sa Di phát lời nguyện rằng: với phước báu đổ rác này, nếu chưa đắc được niết bàn, dù sanh vào cảnh giới nào, cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng, mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người, như mặt trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy. Nguyện xong, hễ hà và vui sướng, chú Sa Di đi xuống sông tắm. Khi bơi lội nhỡ nhơ trong nước, thân tâm mát mẻ, chú Sa Di cảm thấy hối hận tự nghĩ: thầy tỳ khưu bảo ta hút rác, đấy chẳng phải là phận sự bắt buộc, chẳng phải là việc riêng của ngài, cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy A Xà Lê, cũng không phải nhằm mục phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng của ngài. Vậy đích thị ngài đánh ta là muốn tế độ ta, muốn đánh vào cái tính lười biếng và cứng đầu của ta. Ôi, vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi. Vẫn còn ngâm mình dưới sông, nhìn những lượn sóng vô tận đuổi nhau đến tận bờ bên kia, chú Sa Di tâm cơ máy động, phát lời đại nguyện: vì thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng cứng đầu, xin những nhận thức sai lầm nông nổi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi, phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình lầm lỗi, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả niết bàn, hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này. Đang trên bến cũng định xuống sông tắm, Vị tỳ khưu nghe được lời phát nguyện đầy quyết tâm vững chắc của chú Sa Di, chột dạ nghĩ thầm: không kể chút lầm lỗi sáng nay, chú Sa Di này từ lâu tu tập rất tốt, có hạnh kiểm và có chí. Vậy với lời nguyện sắt đá này, chú Sa Di hẳn sẽ thành tựu dễ dàng. Trầm ngâm hồi lâu, vị tỳ khưu nghĩ tiếp: trong lời nguyện của chú Sa Di vừa có cái gì đó như phục thiện, mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta. Nhưng bản chất của chú Sa Di này ngủ ngầm sự cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu, thì trên thế gian này có ai có đủ khả năng trí tuệ để kềm bớt trí tuệ của ý? Vì thế vị tỳ khưu cũng chắp tay lên đầu, hướng giữa thinh không phát lời đại nguyện: với tất cả mọi công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả niết bàn, xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây: thứ nhất, nhiều như sóng của con sông Đại Hằng; thứ hai, vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này; thứ ba, thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp; thứ tư, quang minh sáng sủa; và thứ năm, quảng bác thâm sâu sắc bén. Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghị ấy có thể kiềm chế phá ni soi rọi, dẫn dắt chú Sa Di đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Cả hai vị tỳ khưu và Sa Di với lời nguyện ấy, sau khi tan rã ngủ ổn, họ đều được sanh làm người, làm trời chọn thời gian giữa hai vị Phật. Đến lúc Phật Thích Ca niết bàn gần 500 năm, vị tỳ khưu thuở xưa từ cõi trời giáng hạ làm Na Tiên tỳ khưu. Vị Sa Di sanh làm vua Mi Lan Đà ở kinh thành Sagala đúng với lời nguyện của họ. Chuyện về đức vua Mi Lan Đà. Ông người gốc Hy Lạp là một viên đại tướng lừng danh vô địch, theo đoàn quân viễn chinh xâm lăng Ấn Độ. Sau khi đã đặt nền thống trị trên một đế quốc rộng lớn, viên thủ lĩnh bị giặc giết, ông lên kế vị làm vua, đóng đô tại Sagala. Sagala là vùng đất nằm ở thượng lưu năm con sông, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, với núi non hùng vĩ bao quanh. Sông dài uốn khúc tạo nên một khung cảnh xinh tươi thù phú và thạnh mậu. Xuất thân là một tướng lãnh thao lược, bách chiến bách thắng, bá quyền từ lưu vực sông Hằng đến các bờ cõi miền Đông, từ cửa sông miền Nam giáp biển đến tận chân Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng đức vua ấy luôn phòng thỉnh, không một chút lơ là. Hoàng cung được bảo vệ với những thành trì kiên cố vững chắc, được đào hào sâu rộng bao bọc chung quanh. Những cống thành bằng đá to lớn luôn được đội quân uy nghi với gươm đao, cung nỏ túc trực sẵn. Nhờ vậy không một kẻ thù nào dám quấy nhiễu, không một kẻ nghịch nào dám manh tâm thoáng đoạt. Chữ yên bên ngoài, nhà vua lo việc bên trong, chăm lo đến cơm no áo ấm cho muôn dân. Kế hoạch phát triển đất nước, nhà vua chú trọng nông nghiệp, có chính sách khuyến nông đúng đắn và hữu hiệu. Các ngành nghề lao động, thủ công đều được tuyên truyền vận động, cổ suý nâng cao. Không bao lâu sau, đất nước này sống đời thái bình và thịnh trị, giàu mạnh và hùng cường. Kinh thành Sagala đặc biệt rất huy hoàng và tráng lệ. Các lối đi đều được lát đá, nam nữ có lối đi riêng, ven đường có nhà mát nhà nghỉ, có cây to bóng mát. Điểm xuyến đó đây rất nhiều ao hồ, rất nhiều vườn cây. Ao hồ thì nuôi đủ thứ cá sắc màu đẹp đẽ, vườn cây trồng kỳ hoa dị thảo, nuôi muôn chim muôn thú hiền lành. Ngoài ra dinh thự đền đài phố xá cầu kỳ, đại hí trường, tiểu hí trường được xây dựng. Kiến thiết cao sang và mỹ lệ, từ hoàng cung, ánh đèn trói sáng trăm màu rực rỡ, nhạc ca vũ điệu giật dìu ngày đêm hoang lạc. Hoàng gia ăn phận như thiên chướng, thiên nữ cõi trời với xe hai ngựa, bốn ngựa kiệu qua lại tấp nập. Các vị sa môn bà la môn, đạo sĩ thông dong lui tới đó đây, hoàn toàn được tự do, được tôn trọng lễ bái cúng dường. Dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, trang trí vòng hoa, trưng châu lũ lượt tới các điểm giải trí, vui chơi ở các nơi công cộng và hí trường. Đây là thời đại cực thịnh của kinh đô Sagala. Hoàng cung có nhiều kho tàng, kho bạc, kho đồng, kho gạo, kho vải vóc, lương thực, giáo mát, cung tên, thóc nổ, vân vân. Những loại ngọc cực quý như ngọc mani, nhà vua cũng có rất nhiều. Các loại vải, gấm, lụa chứ danh như Kasila, Utubara, Koseya là thứ dùng hàng ngày của hoàng gia. Kinh thành của đức vua Milan Đà hưởng phước cực kỳ sung sướng, được ví như Bắc Cư Lưu Châu hoặc như Huê Viên Alakam Manda ở cõi trời cũng không ngoa vậy. Về quốc độ thì như thế, còn về cá nhân thì ngài có sức học uyên thâm, tài cao chí lớn, lại là người rất đạo đức nên được quần chúng tôn sùng ngưỡng mộ. Tài liệu sử sách còn ghi đây đầy đủ về con người của vị vua ấy như sau. Đệ nhất về của cải tài sản. Đệ nhất về quân binh như voi, ngựa, xe. Đệ nhất về trí tuệ. Đệ nhất về học giả. Đệ nhất về thông minh. Đệ nhất về sức mạnh quyền uy. Đệ nhất về giọng nói trầm hùng êm dịu. Đệ nhất về hiểu biết các tôn giáo, nhất là Phật giáo. Đệ nhất làm chủ trí thức và cảm xúc của mình. Đệ nhất về bác học. Đã vậy, đức vua còn thông suốt 18 môn học nghệ. Thứ nhất, học tiếng môn thú để đoán định tốt xấu lành dữ. Thứ hai, học về đất đai núi non, thảo mộc. Thứ ba, toán học. Thứ tư, biết rõ tất cả các nghề thợ. Thứ năm, võ học. Thứ sáu, triết học, thắng luận. Thứ bảy, thiên văn. Thứ tám, âm nhạc. Thứ chín, y khoa. Thứ mười, nghệ thuật bắn cung. 11, khảo cổ học. 12, lịch sử, truyện tích, khẩu ngữ. 13, khoa tử vi. 14, rành rẽ về phân kim, tức là biết vàng ngọc thật hay giả. 15, học về vật lý. 16, học về chăn nuôi, nông nghiệp, làm vườn. 17, binh pháp. Và 18, văn học, sử truyện nhân gian, cú pháp, thể luật, văn thơ, vân vân. Cõi Châu Diêm Phù Đề khó tìm ra một nhân vật chí tài như vậy. Hôm kia, sau công việc triều chính mệt mỏi, đức vua cùng đoàn quân ngự giá ra khỏi hoàng thành du ngoạn. Đến một chỗ phong cảnh tươi thắm, hữu tình, đức vua ra lệnh dừng lại, xuống xe, ngài thong dong cất bước đi dạo. Ngồi nghỉ chân trên một tảng đá, dưới tàn đại thụ mát mẻ, đức vua ngước nhìn lên trời cao, giữa bầu trời xanh biếc dịu dàng, một vầng thái dương rực rỡ, huy hoàng, ngự trị giữa hư không, lòng lòng. Đức vua nhìn mặt trời rất lâu, đoạn nói chuyện với viên tướng hộ giá. Này Khanh, Khanh có thấy mặt trời kia không?
Tâu có thấy.
Nó chứng ngự giữa hư không, một cách đầy uy lực, bất khả xâm phạm. Khanh có cảm nghĩ thế chăng?
Dạ thưa có, tâu đại vương. Đức vua Mi Lan Đà vỗ vai viên tướng một cách thân mật, tán thán, nói rằng:
Mặt trời rực rỡ kia là chủ tể của hư không, trí tuệ quang minh là chủ tể của chúng sanh các loài trong tam giới. Khanh đã từng tòng chinh theo chẩm đi đây đi đó nhiều nơi, khanh cũng đã từng mang lệnh của chẩm đi khắp kinh thành cùng các biên chứng xa xôi. Vậy khanh hãy cố chớ cho thật kỹ, xem có vị sa môn bà la môn nào là bậc đại trí thức, thống hiểu kinh pháp, lầu thông kinh pháp, hoặc là người đã tự mình tuyên bố rằng là đã đắc quả A La Hán, đắc quả Phật. Chẳng mong muốn diện kiến họ, đối thoại với họ, hầu tăng trưởng kiến thức và trí tuệ. Nào, khanh hãy cố nhớ lại xem.
Quả là có thầy nào trò nấy. Đức vua kiến thức uyên thâm, thì viên tướng hộ giá thân tính kiến thức cũng uyên thâm. Sau một hồi suy nghĩ chín chắn, viên tướng tâu rằng: Trước đây rất lâu xa, khi theo hầu chân ngựa của bệ hạ đi vào xứ sở tôn giáo huyền bí này, hạ thần có chiêm cứu qua sử sách tôn giáo của dân bản địa. Mấy ngàn năm trước đây, tu sĩ Bà La Môn thọ trì và phụng hành theo kinh điển Vệ Đà, và có thể nói rằng tôn giáo này đã nắm độc quyền toàn bộ sinh hoạt tinh thần của xã hội Ấn. Nhưng cách đây gần 500 năm, bộ tộc Sakya, dòng dõi Thái Dương anh hùng, đã xuất sanh được một vị Phật tên Hiệu Sĩ Đạt Ta Cù Đàm, thì truyền thống ngàn đời của Bà La Môn bị lung lay đến tận nền móng. Hiện tại ở xứ sở này còn tồn tại đạo Phật ấy, đồng thời tồn tại 6 tông phái ở trong và ngoài truyền thống Vệ Đà. Đức vua Mi Lan Đà khen ngợi và mắng yêu người bề tôi trung tính: Khanh thật giỏi, nhưng dài dòng quá, thật ấy thì chẳng cũng biết. Hãy nói tóm gọn coi nào. Dạ dạ, viên tướng kính cận cúi đầu. 6 vị giáo chủ ấy là Purana Kassapa, Makkali Gosala, Nigantana Thaputa, Sayaya Belathaputa, Ajita Kesa Kampala, Pukadu Kaiske Ana. Và hiện nay trong kinh thành có một môn đệ của 6 danh sư ấy đang triển khai tôn giáo, danh tiếng lẫy lừng, đồ chúng rất đông. Họ đều không phải là người thiện chí, mà toàn là bậc thầy thiên hạ. Họ được mọi người cung kính, cúng dường, tôn trọng. Bệ hạ có thể nào đến viếng họ, đáp vấn với họ vài điều, xem thử có chút kiến thức bổ dưỡng nào chăng? Đức vua Mi Lan Đà mỉm cười hài lòng: Được lắm, khanh bàn rất hợp lý chẩm. Thế rồi, người đầu tiên mà đức vua Mi Lan Đà đến diện kiến là một vị chân sư kế thừa giáo chủ Purana Kassapa. Sau khi yên vị chủ khách, đức vua kính cẩn hỏi rằng: Bạch thầy, chúng sanh đầy khắp trong ba cõi, có sanh mạng, có y báo, có chánh báo, có đời sống giống nhau, khác nhau, có sanh, có tử, có xuống, có lên, ở trong một luật tắc nào đó. Vậy thầy có thể nào cho biết cái gì nuôi dưỡng chúng và hộ trì chúng không? Vị chân sư mau mắn đáp: Tâu đại vương, đại vương hãy nhìn xem núi sông, muôn loài và cây cỏ, tất cả chúng có được từ đại địa, lớn lên trưởng thành từ đại địa. Vậy rõ ràng chúng sanh được nuôi dưỡng,
được hộ trì bởi đại địa là điều quá hiển nhiên rồi. Đức vua giả vờ mỉm cười, gật đầu, rồi dường như hỏi sang chuyện khác.
Cảm ơn thầy. Chẳng hay giáo lý của thầy có nói đến những chúng sanh thống khổ ở cõi địa ngục và các cõi ngạ quỷ chăng?
Thưa có, tâu đại vương. Đức vua bây giờ mới tỏ vẻ giận dữ, phất tay áo đứng dậy.
Vậy mà thầy dám bảo quả đức nuôi dưỡng và hộ trì chúng sanh? Quả đức nuôi dưỡng hộ trì chúng sanh sao lại để cho chúng sanh đọa lạc và các quả giới, địa ngục và ngạ quỷ đầy thống khổ và đau đớn dương ấy?
Vị chân sư nín lặng. Đức vua Mi Lan Đà cảm thán: chẳng lẽ nào chân sư thiên hạ mà hoang vu và rỗng không như thế này sao?
Viên võ tướng thấy vua buồn bã, lựa lời khôn khéo nói: kinh đồ của đại vương còn nhiều vị danh sư khác nữa, biết đâu trong số họ sẽ có người làm vừa lòng đại vương.
Nghe lời, lần này Đức vua Mi Lan Đà tới thăm viếng vị danh sư môn đệ của giáo chủ Makkali Gosala. Sau vài câu xã giao khách sáo, Đức vua đi vào đề. Bạch thầy, giáo pháp của thầy quan niệm như thế nào về thiện, ác, có nhân và có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp chăng?
Vị sư trả lời:
chẳng có đâu, tâu đại vương, chẳng có thiện nghiệp và ác nghiệp. Quả tốt xấu của thiện nghiệp, ác nghiệp ấy cũng không. Theo giáo pháp mà Bần Đạo đã tuyên thuyết, thì người nào sanh ra trong thế gian này được làm vua, khi chết sanh vào nơi khác cũng làm vua y như thế. Tương tự, nếu đời này là Bà La Môn, Thương Gia, Thông Gia, kẻ hạ tiện, Can Đà La, người đói khổ, khi tứ đại xả tan tái sanh vào cảnh giới khác cũng sẽ làm Bà La Môn, Thương Gia, Nông Gia, kẻ hạ tiện, Can Đà La, người đói khổ cũng giống như vậy, chẳng có quả phước, quả tội tham dự nào đấy để tạo nên vui hay khổ cho chúng sanh cả.
Đức vua đã cảm thấy bực mình nhưng vẫn nhẫn nại hỏi tiếp:
nếu không có quả phước tội, kiếp này giống kiếp kia thì chắc hẳn tướng mạo của chúng sanh vẫn không thay đổi.
Đúng là vậy, tâu đại vương.
Ví dụ tướng mạo một người xấu xí tật nguyền, hằng kiếp sau cũng xấu xí tật nguyền.
Thưa vương, tâu đại vương,
một tội nhân bị hành hình chặt tay, cư chân bị treo cổ, bị chém đầu, kiếp sau sinh ra cũng phải bị chặt tay, cư chân, bị treo cổ và bị chém đầu như thế chăng?
Vị danh sư gục gật đầu. Quả đúng vậy, tâu đại vương.
Vua Mi Lan Đà vẫn trầm tĩnh, chậm rãi nói:
vậy muốn cho chậm chấp nhận luận điệu ấy, thầy phải bằng mọi cách giảng giải phương tích, so sánh ví dụ minh bạch cụ thể cho chậm nghe với nào.
Vị sư im lặng. Đức vua bèn phản công:
thầy không đưa ra được à? Thầy chẳng có cách gì để bảo vệ cho giáo pháp của mình được à?
Thế thì chẳng khác gì thầy đã nói dối, đã võ đoán, chỉ thuần túy là suy luận chứ không dựa trên một sự thật nào cả chăng?
Vị danh sư cúi đầu bối rối.
Đức vua dằn vặt: chậm đã hỏi thầy một cách rất nghiêm túc rằng là có nhân quả,
của các thiện nghiệp hay ác nghiệp không? Câu hỏi ấy đáng ra phải được trả lời rất là dè dặt cẩn trọng, vì nó ảnh hưởng to lớn đến đạo đức con người, đến hạnh phúc của toàn xã hội. Thấy là một kẻ vô trách nhiệm, thiếu chí, không có lương tri, không có trái tim, không thấy, không biết, lại dám đưa ra thuyết thường kiến, làm băng hoại nhân luân và đức lý, trần gian. Chẳng tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự lập tông, khai giáo, tự do diễn thuyết, tự do ngôn luận và bảo vệ cả những tự do ấy. Nhưng thầy hãy tự xét lại, suy gẫm lại giáo pháp của thầy có thực sự hữu ích cho cuộc đời hay không? Cái chủ trương của thầy với những quan kiến phi đạo đức ấy có phải là tung bóng tối và khổ đau lên cuộc đời vốn đã tối tăm và đau khổ này không? Đức vua Milanda giận run nhưng vẫn làm chủ được tư tưởng và cảm xúc của mình, không nói gì nữa. Ngài lặng lẽ bỏ về hoàng cung, lòng vô cùng sầu não. Ít hôm sau, nỗi buồn lắng xuống, đức vua lại ẩn nhẫn lặn lội đi đến giáo phái môn đệ của Nikantana Thaputta, rồi lần lượt là môn đệ của Sanjava Bela Thaputta, môn đệ của Ajita Kesakampala, môn đệ của Paku Haka Kayana. Nhưng đức vua hoàn toàn thất vọng. Kể với thuyết hoài nghi bất khả chi, kể với thuyết nguyên tử những con số, kể với thuyết nhất nguyên vô ngã hay hữu ngã, vân vân, chẳng có giáo chủ chân sư nào làm cho trí tuệ của đức vua hài lòng. Chán nản, đức vua lại quay qua chính sự, tìm quên trong công việc, đọc kinh sách, suy ngẫm, trầm tư. Nhưng nhà vua vẫn không chấm dứt được sự thao thức, xao xuyến và những nghi vấn về cuộc đời. Có một cái gì đó rất bí mật, rất huyền nhiệm đằng sau sự sống, sự chết của con người. Hiện tại trong tay đức vua có đầy đủ tất cả mọi quyền lực. Ngài đã từng là một hướng lãnh bất khả chiến bại, là một vị đế vương oai hùng chẳng ai dám sánh. Mọi kẻ thù đều cởi giáo quy hàng, mọi lân bang đều chiều phục. Quốc khố sung mãn châu báu, sung mãn khí giới vật thực, quân binh, voi, ngựa, xe, kiêu hùng và vô địch, danh vọng cao sang phủ trùm mọi châu lục. Thế nhưng nhà vua vẫn cảm thấy trống không, cô đơn, vô nghĩa lý. Những vấn nạn không cơ hóa giải vẫn ngày đêm nhức nhối khối óc và trái tim của ngài. Có cái gì đó không bao giờ với tới được, chập chờn, ma mị, quấy rối cả trong giấc ngủ của vị đế vương. Nhưng một đêm trăng sáng, đức vua Milanda đi thơ thẩn dạo chơi trong vườn thượng uyển. Một làn gió mát mẻ thoảng qua, hương thơm vi diệu của nhiều loài hoa cực quý đưa tới. Đức vua cảm thấy tinh thần thư thái, ngài bước đi lặng lẽ dưới ánh trăng vằn vặt, lại suy nghĩ: ôi đêm thanh, trăng tỏ, gió phơi phới mát lành, hương kỳ hoa thơm ngát. Vậy đây đâu? Phải là thời mà ta dạo chơi trống không, vô vị như thế này? Đây là thời phải lẽ nhất để cho ta đi hỏi đạo nơi các bậc thượng sĩ, đạt đức, cao nhân. Nhưng mà môn đệ của 6 giáo chủ hữu danh nhất trong thiên hạ, ta đã gặp rồi. Những lời giải đáp của họ không làm cho lỗ tai ta hoan hỷ, không làm cho trái tim của ta bao dung, dịu dàng, không làm cho trí óc của ta được cởi mở khoan khoái. Cái trí tuệ và mớ kiến thức nhạt nhẽo của họ không xứng đáng để ta mất thời giờ vô ích. Ôi, vậy cõi diêm phù đề này còn bậc đại ẩn sĩ nào chăng? quốc độ này chẳng lẽ không có một Sa Môn, Bà La Môn, đạo sĩ nào thành đạt trí tuệ cao thượng, quả vị A La Hán, quả vị Phật, để ta đến thăm viếng cung kính, lễ bái tôn trọng, cúng dường hay sao? Chẳng còn ai phá nghi cho ta, giảng giải những chỗ uyên áo, tế vi mà ta hằng thao thức hay sao? Hôm kia, sau buổi thiết chiều, Đức Vua ân cần đem tâm sự trên, nói với bá quan, nhưng mọi người chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bỗng có một vị lão thần tâu vu rằng, ngoài sáu phái hữu danh, ở trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, còn có đạo Phật rất thịnh hành, chùa chiền và tăng lữ đông đúc. Chẳng hay... Đức Vua khoát tay đứng dậy. Khanh đừng nói nữa, hầu như trẫm đã đi thăm viếng hết rồi tất cả những ngôi chùa hữu danh, sa môn hữu danh. Kẻ thì tinh thông pháp học, nhưng không có pháp hành. Người thì chuyên về pháp hành, không biết gì về pháp học. Nhưng những pháp học của họ cũng khả nghi, bởi kiến thức chấp vá, vay mượn từ nhiều chủ thuyết khác nhau. Đa phần là hữu danh vô thực, hoặc có chút kiến thức, chứ không có trí tuệ. Nói tóm lại, thật là hoang vu và rỗng không. Trong các tu viện, tự viện, am thất chùa chiền, hầu hết là cái giá áo túi cơm. Xuất gia tu học chỉ để thừa tự tài lộc, vật thực mà thôi. Nói xong, nhà vua thở dài. Thế rồi, bắt đầu từ dạo ấy, miệng truyền miệng, tai truyền tai, thủ đô Sagava vắng bặt không còn một sa môn nào dám lai vãng. Sáu phái hữu danh lập căn cứ địa, mấy trăm năm ở đây cũng chuồn về phương khác. Tất cả chùa chiền am thất, trống không, tăng lữ và thiện nam tín nữ, theo đó chẳng còn ai tới lui. Suốt 12 năm ròng rã, nghe đâu có bậc đại trí là Đức Vua tìm kiếm. Rồi sau đó, lặng lẽ trở về với bước đi nặng nề hơn, phiền muộn hơn. Các sa môn, bà la môn đạo sĩ lần lượt bỏ kinh đô, Sagala cùng đế quốc của Đức Vua tìm chỗ khác trú thân hoặc ẩn trốn vào non sâu, tuyết lãnh. Ai ai cũng sợ Đức Vua Milanda tìm đến hỏi đạo. chuyện về đại đức Na Tiên. Trong lúc ấy, tại Hy Mã Lạp Sơn, ở hang động Rakita kỳ vĩ rộng lớn, xinh đẹp như cõi trời, có mấy chục vị A-la-hán ngụ cư. Họ sống tương ái, tương kính, hòa hợp như nước với sữa, đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Hôm kia, sau khi xuất định, vị đại trưởng lão Asakuta hướng tâm đến thế gian, ngài thấy rõ chuyện đức vua Milanda đã dùng uy lực của trí tuệ, uy lực của kiến thức đa diện áp đảo Sa Môn, Bà La Môn, đạo sĩ trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu tình trạng ấy kéo dài thì Phật pháp chắc sẽ bị lu mờ và tiêu vong. Hôm kia, đại trưởng lão Asagota chịu thỉnh tất cả các chư vị A-la-hán tụ tập trên đỉnh núi Yuganhara, kể lại chuyện vua Milanda tình trạng chư tăng, các hàng, cận sự, nam, nữ vắng mặt trong tất cả chùa chiền, am thức, tu viện, tự viện, rồi kết luận như sau. Vậy thì, có vị đại đức nào có thể nhiếp phục đức vua bằng trí tuệ của mình, có thể giải đáp tất cả mọi câu hỏi để phá nghi cho đức vua, soi rọi, dẫn lối cho đức vua thấy rõ chánh pháp, làm cho đức vua ấy phát khởi lòng tin để nâng đỡ, hộ trì Phật giáo, thì hãy đứng lên nhận lãnh sứ mạng cam go này. Đại trưởng lão Asakuta hỏi đến lần thứ ba, hội chúng thánh nhưng vẫn im lặng. Ngài biết rằng chư vị A-la-hán này thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sở học, kiến thức, tuệ phân tích, biện tài, biện thông chẳng thể nào so sánh nổi với đức vua Milanda. Bèn gợi ý, trên cõi trời Đao Lợi có một vị thiên tử tên là Mahasena, ở trong cung vàng Ketamanti, phía trước bảo điện của Đế Thích Thiên Chủ. Vị thiên tử Mahasena ấy có trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận, tranh biện để giải nghi, giải vấn tất cả mọi thắc mắc cho đức vua Milanda. Ngài đại trưởng lão vừa nói xong, với tâm biết tâm, tất cả thánh chúng A-la-hán đồng từ giả tiết lãnh, bay lên Đao Lợi thiên cung với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay. Đức Đế Thích trông thấy chư tỳ khưu tăng như đám mây lằn đồng giáng hạ, vui mừng đến cung nghênh, đảnh lễ rồi quỳ bên chân đại trưởng lão Asakuta, bạch rằng: hôm nay chẳng hay quý ngài có nhân duyên gì mà đồng cương tập về chú xứ của con. Con đang sẵn sàng nghe lời dạy bảo của quý ngài. Đại trưởng lão Asakuta bèn kể lại chuyện đức vua Milanda, với nỗi lo ngại sự suy tàn của giáo pháp, vì trong toàn cõi Diêm Phù Đề chẳng ai có khả năng đối thoại được với đức vua ấy. Vua trời Đế Thích nghe xong hỏi rằng: đức vua Milanda ở kinh đô Sakala kia phải chăng vừa từ cõi trời Đao Lợi này mà sanh xuống? Đúng thế, vua trời Đế Thích gật đầu. Vậy thì đúng rồi, trí tuệ của đức vua Milanda quả thực thế gian không có người thứ ba. Đại trưởng lão Asakuta mỉm cười: bần tăng cũng biết vậy, nên đồng quy tụ về đây, những mong thiên chủ giúp đỡ chịu thỉnh thiên tử ở trong cung vàng Ketumati giáng sanh xuống cõi trần. Chỉ có vị thiên tử ấy may ra mới có đủ trí tuệ sắc bén để đối thoại giải vấn cho đức vua Milanda mà cứu nguy cho chánh pháp. Đế Thích thiên chủ nói: con xin vâng mệnh. Vậy xin cung thỉnh quý ngài cùng với con sang cung điện thiên tử Mahasena. Đến nơi, sau khi chào hỏi xong, Đế Thích thiên chủ giới thiệu chư vị thánh tăng Từ Tuyết Sơn kể lại chuyện đức vua Milanda rồi kết luận rằng: quý ngài đã không quản tuổi già sức yếu, cỡ gió đạp mây lên đây với lòng thành thỉnh nguyện thiên tử hạ sanh cõi trần. Ở đấy Phật giáo đang gặp nạn, phải nhờ trí tuệ của thiên tử, may ra mới phục hưng được chánh giáo. Thiên tử Mahasena nghe xong, với tâm dẫn chân, nhìn ra xa đáp rằng: Tâu, thiên chủ, hạ thần không còn một mảy may xúc động tham muốn gì trong việc tái sanh kỳ nữa. Vả lại, cõi người thường bận rộn trong việc nuôi mạng, vui ít khổ nhiều, lại đầy trược hạnh. Vậy xin thiên chủ rộng lòng thông cảm, hạ thần đã chán sinh tử, thường mong hóa sanh vào các cõi tịnh cư, đắc thánh quả rồi niết bàn luôn ở đấy. Đại trưởng lão Asakuta lên tiếng thuyết phục: Thiên tử nói rất đúng, tự sinh đáng chán, phiền não nên lìa. Hơn 100 năm qua, bần tăng ở nơi hoang sơ cùng cốc, chuyện thế gian thực không còn dính một hạt bụi. Đáng ra là phải niết bàn từ lâu rồi, nhưng còn cố duy trì thọ mạng là vì một chút nhân duyên với chánh pháp. Phật tổ xuống trần cũng vì sự khổ đau của sinh loại. Lẽ nào thiên tử lại làm ngơ trước cảnh chư tăng phải trốn vào rừng sâu? Bao nhiêu am thức, chùa chiền, tu viện, tự viện hoang vắng, hàng vạn tận sự nam nữ không có chỗ nhờ nương, lẽ ra thiền tử phải phát tâm bi mẫn mới đúng. Lại nữa, ngũ tịnh cư thiên là nơi thọ hưởng về quả của định, tứ thiền chẳng phải là nơi có thể tu tập sung mãn về phước, về tuệ để đến chỗ giải thoát. Ngoại trừ một số vị chứng quả bất lai không tu tập mà dòng tâm vẫn chui chảy về niết bàn, sự thật ấy thiên tử nên hiểu cho chính xác. Chính ở cõi người có khổ có vui, có vô thường vô ngã, thiên tử mới dễ tu tập, mới dễ hiện quán để chứng ngộ đạo quả tối hậu, là sở nguyện đã muôn triệu năm của thiên tử vậy. Lời nói đầy đủ tình lý, kinh cảm từ tâm, mở phơi chánh đạo, làm cho thiên tử Mahasena vô cùng phấn khích. Ngài quỳ xuống dưới chân đại trưởng lão Asakuta, kính cẩn nói rằng: Vậy xin ngài mở mắt và soi tỏ con đường cho con đi. Ân đức ấy con chẳng thể nào đáp đền được. Con nguyện thực thi theo lời dạy bảo của ngài, hạ sanh xuống cõi trần, vì lợi ích cho bao người, mà cũng vì lợi ích cho con, để con đầy đủ khả năng tuệ giác, hầu nhiếp phục đức vua Mì Lan Đà và chứng hưng giáo pháp. Chư vị thánh tăng cùng thiên chủ đế thích vô cùng hân hoan. Thế rồi mỗi vị A-la-hán chi phước chí theo cách riêng của mình, từ giả cõi đau lợi bay về tiếp lãnh Himalaya. Khi chư tăng đã quy hội đầy đủ trên đỉnh núi Yogacara, ngài Asakuta chợt hỏi: Thưa chư đại đức, trong cuộc hội họp vừa rồi có ngài thì khưu nào vắng mặt chăng? Một vị tâu: Kính bạch tôn giả, đại đức Rohana đang nhập đại định 7 ngày trong hang động, là không đến hội họp. Vậy phiền hiền giả cho mời đại đức ấy đến đây. Trong lúc ấy, tỳ khưu Rohana vừa xả diệt định, hướng tâm đến, biết đại hội thánh nhân A-la-hán đang cho chịu thỉnh mình, bèn tức khắc rời hang động, hiện diện ngay trước mặt chư tăng. Sau khi đảnh lễ chư vị trưởng lão, đại đức Rohana ngồi qua một bên. Các vị trưởng lão hỏi rằng: Này hiền giả Rohana, trước khi nhập định diệt thọ hưởng 7 ngày, hiền giả có hướng tâm quan sát việc gì sẽ xảy ra trong 7 ngày ấy không? Đại đức Rohana bước ra quỳ bạch: "Thưa quý ngài trưởng lão, vì không quán xét nên con không biết." Chư vị trưởng lão ngồi im lặng. Một vị trưởng lão nói rằng: "Vì không biết cho nên không cố ý, không cố tình, không cố ý, không cố tình, vậy không có tội." Đại đức trưởng lão Asuguta nhẹ nhẹ gật đầu. Một vị trưởng lão lại nói: "Trong lúc chánh giáo đang gặp đại nạn, Bần tăng đề nghị từ nay, trước khi thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, dầu thời hạn 3 ngày, quý ngài cũng nên quán xét việc gì sẽ xảy ra trong thời gian ấy." Chư tăng đồng ý ý kiến ấy bằng cách làm thinh. Đại đức Sohana tâu: "Thưa quý ngài trưởng lão, con có phạm tội, vậy tội gây ra dù không cố ý, vậy xin con nhận hình phạt cho tăng quyết định, hình phạt tương đương với tội không cố ý ấy." Chư tăng đồng nở nụ cười hàm tiếu, im lặng. Đại trưởng lão Asakuta hỏi: "Này hiền giả Rohana, trong 10 pháp ba la mật, hiền giả thành tựu chưa được thuần thục viên mãn là ba la mật nào?"
"Thưa tôn giả kính mến, ba la mật kém nhất của con là tinh tấn và nhẫn nại."
Đại trưởng lão Asukuta hội ý với các vị trưởng lão một lát rồi nói với đại chúng rằng: "Ở xứ Cà Tagala, phía xa dưới chân ngọn tuyết lãnh này, có người Bà La Môn tên là Sunuttara sẽ sanh hạ một đứa con tên là Na Tiên, hậu thân của thiên tử Mahasena. Vậy cảm phiền đại đức Rohana hãy dùng hạnh ba la mật tinh tấn và nhẫn nại ấy đi gieo duyên trì bình cất thực nơi nhà Bà La Môn ấy cho đủ kỳ hạn 7 năm và 10 tháng, sau đó tìm cách độ cho trẻ Na Tiên xuất gia. Đấy chính là hình phạt cao thượng mà tôi đề nghị dành cho ngài Rohana. Chẳng hay chư tăng có chuẩn ý không?"
Chư thánh tăng thảy đều im lặng chấp nhận.
Đại đức Rohana quỳ bạch: "Hình phạt ấy con rất hoan hỷ, nhờ vậy con sẽ bổ sung được công hạnh ba la mật của chính con." Đấy là thời mà thiên tử Mahasena rời khỏi thiên cung, gả vào thai bà vợ của ông bà La Môn Sunuttara, là hương trưởng của xứ Katagala. Ngay lúc ấy, thế gian xuất hiện 3 hiện tượng lạ thường. Tất cả khí giới phát lên chói sáng, không phải mùa đông mà mưa tuyết rơi. Khắp trên không trung nổi lên những tiếng vang động. Các nhà tinh thông điềm chịu bèn giải rằng, khí giới phát sáng là sẽ có một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, nhưng là cuộc chiến tranh, luận tranh cho khí giới kiến thức và trí tuệ chói sáng. Không phải mùa đông mà mưa tuyết rơi là một hiện tượng nghịch lý, đảo lộn sự tuần hoàn của vũ trụ. Vậy thì phải có một nhân cách phi phàm, người mà không phải người xuất hiện trên trần gian. Sự xuất hiện của vị ấy, đứng ấy không những chỉ lợi ích cho con người mà còn lợi ích cho rất nhiều cõi trời. Về phần đại đức Rohana, sau khi thọ nhận hình phạt cao thượng, ngài bộ hành đến xứ Katagala. Sau khi tìm hiểu dân tình, ngài biết rằng thôn làng này là xứ sở ngoại giáo rất thịnh hành. Muốn sống được ở đây, hóa đạo ở đây, thì ngài phải kiên trì, tinh tấn và nhẫn nại bất thối chuyển.
tìm được một khu rừng mát mẻ tốt tươi, không gần mà cũng không xa xóm làng. Đại đức Johanna chuẩn bị một cuộc ngụ cư lâu dài. Sau khi thu xếp được chỗ ở dưới bóng hai tàn cây đại thụ, trong một động đá thiên nhiên, đại đức Johanna lấy cỏ chanh kết tọa cụ, rồi đi vào đại đình nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy hôm sau, xã Diệt Định, khi vầng thái dương vừa ló dạng ở chân trời, đại đức Johanna đắp y mang bát hướng đến làng Katangala, rồi tuần tự nhà này sang nhà kia, cho đến gia đình ông bà Balamon Sanuttara, nhưng ở đâu cũng bị đóng cửa hoặc đưa mắt nhìn hờ hững, khinh thị, chối từ. Mỉm nụ cười của bậc thánh ở trong tâm, đại đức Johanna trở lại khu rừng u tĩnh của mình, kiếm lá cây, trái cây ăn tạp, rồi vào động đá thọ hưởng hạnh phúc, giải thoát. Những ngày hôm sau đều như vậy, với khuôn mặt từ bi, hiền hòa, với bước đi thanh thoát trầm tĩnh, đại đức Johanna xuất hiện trước cửa mọi nhà, rồi lại với bác không, nhận lãnh những đôi mắt thiếu thiện cảm, vài lời nói xa gần chỉ trích, hủy báng, rồi lại lặng lẽ đi về, ăn lá cây, trái cây và thiền định. Cuộc sống đều đặn như vậy trôi qua, các gia đình trong làng lần lượt thương mến, quý trọng vị sa môn hiền lành, họ cúng dường cơm, sữa, đường, mật ong, và bao giờ nhận được vật thực gì, ngài đều đọc tụng lên một lời phúc chúc ngắn, rồi bước sang một nhà khác. Dù nắng nóng, nung người, mưa gió bão bùng hay đông hàn tuyết rơi, đại đức Johanna vẫn tinh tấn, chuyên cần, nhẫn nại, xuất hiện trước cửa mọi nhà như một chiếc đồng hồ chính xác nhất. Ngài không hề bỏ một ngày trong suốt 7 năm, 10 tháng ròng rã như thế. Cả làng Katagala đều được đại đức Johanna cảm hóa. Thỉnh thoảng có vài gia đình thỉnh ngài về nhà để bác và xin được nghe pháp. Đặc biệt, gia đình ông bà Samon Sunuttara vẫn đóng kín cửa trước bước chân của ngài suốt 7 năm, 10 tháng. Đại đức Johanna không hề nhận được dầu chỉ một lời nói dễ nghe, một biểu hiện thân thiện, một sự kính trọng xã giao nào nơi nhà người bà La Môn ấy. Một vá cơm, một muỗng cháo, một cái bánh lại càng không. Ngài chỉ nhận được lời chửi chó, mắng mèo, lời rầy la con cái, lời thô lỗ cọc cằn, lời nói đâm xúc, cạnh khóe, chửi mắng, phỉ báng, vân vân. Hôm kia, theo lệ thường, đại đức Johanna ôm bác đứng trước ngôi nhà ấy. Gia chủ bà La Môn Sunuttara đi vắng, một người nô bộc cảm thấy tội nghiệp, lén bước ra nói nhỏ nhẹ nhàng: "Bạch ngài, xin ngài vui lòng đi độ thực nơi khác, khổ thương ngài thôi, gia đình này họ không dâng cúng chút gì đâu." Nghe được vậy, đại đức Johanna hoan hỷ mỉm cười dời chân đi. Sau khi cất thực vừa đủ dùng, ngài trở lại khu rừng. Bà La Môn Sunuttara sau công việc trở về gặp ngài ở giữa đường, cất giọng mỉa mai: "Này ngài tu sĩ, sáng nay đứng trước cửa nhà tôi, chắc ngài có nhận được chút gì đó chứ?" Đại đức Johanna cất lời nhã nhặn: "Thưa gia chủ quý mến, cảm ơn lời chào hỏi, sáng nay quả thật bần tăng có nhận được." Nghe vậy, bà La Môn Sunuttara tức giận, hối hả bước về, kêu cả nhà ra hạch hỏi xem ai là người cả gan trái ý ông, đem dâng cúng vật thực cho ông Sa Môn. Khi biết rằng chẳng có ai đem cho gì cả, ông bà La Môn giận run lẩy bẩy: "Hóa ra là ông này nói dối, ta sẽ mặt đối mặt chỉ trích ông ta một phen." Sáng mai, vừa thấy bóng đại đức Johanna, bà La Môn Sonuttara đã đứng chặn ở đầu ngõ, kêu mọi người trong xóm ra chứng kiến. Rồi ông ta chất vấn:
"Ông thầy tu kia, hôm qua ở tại đây chẳng có ai để bắt cúng dường gì cho ông cả. Thế tại sao gặp tôi, ông lại nói dối là có nhận được?"
"Có nhận được cái gì nào? Trước mặt bà con lối xóm, ông hãy nói rõ cho tôi nghe." Đại đức Johanna điềm đạm nói: "Thưa gia chủ, bần tăng không hề nói dối. Quả thực, hôm qua bần tăng có nhận được. Gia đình tôi chẳng ai cho, thì ông nhận được gì? Tu hành mà nói dối sao thế?"
Đại đức Johanna ngước nhìn người xung quanh với tư thái trầm thản, rồi nói với bà La Môn Sonuttara:
"Gia chủ, hãy bình tĩnh nghe bần tăng nói đây. Bần tăng đến ngôi làng này tính đến nay là 7 năm 10 tháng. Suốt trong thời gian ấy, bần tăng đều đặn đi khất thực mỗi ngày, không bỏ một ngày, dù thời tiết khắc nghiệt thế nào chăng nữa. Nhờ ơn cực, bà con trong làng đã khởi tín tâm, hộ trì vật thực cơm áo đầy đủ. Nhưng riêng gia đình gia chủ đây, gần 3000 ngày ấy, bần tăng vẫn kiên trì khất thực, mà bần tăng không hề nhận được một muỗng cháo, một vá cơm, hoặc một chút vật thực dính trên đầu ngọn cỏ cu sa. Cho chí một lời xã giao, một lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe cũng không có. Lỗ tai bần tăng chỉ nhận được những lời cay chua độc địa, những lời nói cạnh khóe, ác khẩu, ác ngữ. Thế nhưng sáng hôm qua, bần tăng có nghe được một lời nói nhã nhặn, lễ độ của một người tớ gái. Cho nên bần tăng rất hoan hỷ, rất cảm ơn. Vậy thì thưa gia chủ, bần tăng nói với ngài là bần tăng có nhận được là đúng với sự thật, đâu phải là lời nói dối."
Nghe xong câu chuyện, bà con trong xóm rất cảm động trước lời nói của vị chân tu. Riêng ông bà Sa Môn Sonuttara thì kinh cảm đến từng chân tơ kẽ tóc, lòng bừng bừng hoan hỷ, nghĩ rằng chỉ với một lời nói dễ nghe mà ông ta đã tỏ vẻ cảm ơn như thế ấy. Huống hồ ta thành kính cúng dường cơm bánh vật thực thượng vị, thì ông ta sẽ thỏa thích và tri ân gia đình ta đến chừng nào. Nghĩ thế xong, bà La Môn Sonuttara chăm chú quan sát đại đức Johanna, ngạc nhiên làm sao khi ông thấy vị Sa Môn kia sao thanh khiết quá, đức hạnh quá. Khuôn mặt vị ấy như tỏa ra ánh sáng dịu hiền, đôi mắt từ bi, dáng dấp ung dung, siêu thoát, tự tại, lục căn vô xả và nhàn tịnh. Một niềm tịnh tính dâng lên, một niềm hỷ lạc dâng lên. Ông bà La Môn bèn bước đến, quỳ mọc bên chân đại đức Johanna, kính cẩn bạch rằng: "Hôm nay con đã có tâm trong sạch với ngài, xin ngài hãy khoan thứ những tội lỗi do con đã mạo phạm. Vậy bắt đầu từ đây về sau, xin ngài vì lòng bi mẫn hãy thương tưởng đến con, tế độ con bằng cách cho con được cúng dường mỗi bữa." Đại đức Johanna im lặng nhận lời.
Khi câu chuyện xảy ra ở trên, đồng tử Na Tiên do thiên tử Mahasena hạ sanh sau 10 tháng trong bào thai, bây giờ đã được 7 tuổi. Bà La Môn Sonuttara
cho mời một thầy Ba La Môn uyên bác đến dạy học. Họ sửa soạn bàn ghế, trải những tấm thảm quý để chuẩn bị cho lớp học khai tâm. Nhìn vị đồng tử tướng mạo vi phàm, thầy A Đồ Lê soạn ba bộ kinh Vệ Đà rồi lần lượt đọc tụng lên, xem thử trí nhớ của trẻ như thế nào. Hễ cứ đọc một đoạn, thầy bảo Na Tiên đọc lại, và Na Tiên đọc không sai một chữ. Kinh ngạc, thầy A Đồ Lê đọc tiếp. Suốt nửa tháng, ba bộ kinh Vệ Đà mới đọc xong, và Na Tiên đã thuộc nằm lòng. Thầy A Đồ Lê giảng giải, đấy là tất cả kinh điển của giai cấp thượng đẳng Bà La Môn, con đường đến phạm thể, những đức tính cao cả, cùng những tri thức minh triết trên đời này mà một con trai Bà La Môn thông thái phải am tường. Kỳ lạ làm sao, con đã học thuộc, vậy bây giờ hãy nghe ta giảng đây. Nửa tháng sau, thì Na Tiên đã thông suốt Tam Vệ Đà. Dẫu thầy A Đồ Lê hỏi xuôi ngược, hỏi nghĩa đen, nghĩa bóng, ẩn dụ, đoạn ngôn, vân vân, Na Tiên đã trả bài lầu lầu, không vấp váp. Bất đồ, Na Tiên hỏi lại thầy, kính thầy A Đồ Lê, Tam Vệ Đà là ba con đường dẫn đến phạm thể, đứng vô thượng chí tôn, tri thức của thầy thông thái như vậy, nhưng con đường thực hành thì như thế nào? Thầy lựa chọn con đường nào? Thầy Bà La Môn nín lặng. Hoặc thầy là thầy đã từng thấy đứng sáng tạo chủ hóa sanh chủ ấy chưa? Để cho vị thầy già bối rối với những câu hỏi, đồng tử Na Tiên đi đến gặp Bà La Môn Sonuttara. Thưa cha, con không học nữa, tri thức Phật Đà thật vô ích, vì chính thầy dạy học của con cũng không biết đứng phạm thế ấy là thế nào, và cũng chưa từng chứng nghiệm hạnh phúc thể nhập đứng ấy ra sao. Bà La Môn Sonuttara sững người, ông cũng không biết ăn nói làm sao với con, đành nói ác, nhưng con cần phải học nữa. Đồng tử Na Tiên lễ độ, vâng, thưa cha, con sẽ học, nhưng không biết là con phải học những gì nữa. Con phải học chữ, học viết, con cần phải học 5 bộ sách nữa. Thưa cha, học chữ, học viết thì không cần nữa, vì một tháng nay con đã tự học rồi. Còn 5 bộ sách kìa, là những bộ sách gì? Bà La Môn Sonuttara lại cầu vị thầy A Đồ Lê giảng về 5 bộ sách ấy như sau. Thứ nhất, về phúng tụng, nghi lễ. Thứ hai, về thiên văn địa lý. Thứ ba, xem xét thế giới, đức Aiso và sự sáng tạo núi sông, cây cỏ, muôn loài. Thứ tư, đoán mộng, xem tướng. Thứ năm, vệ sinh thường thức như rửa mặt, tắm, thọ dụng vật thực, đại tiểu tiện, vân vân. Đồng tử Na Tiên chăm chú nghe xong, hỏi, thưa cha, 5 bộ sách ấy đã có viết sẵn chưa? Có viết sẵn, và gia đình chúng ta cũng có nhờ 5 bộ ấy. Vậy xin cha hãy trả thù lao hậu hỷ cho thầy dạy học của con, bắt đầu từ nay con có thể học được. Thế rồi, trước sự sững sờ kinh ngạc của mọi người, đồng tử Na Tiên ôm 5 bộ sách, xin ở một nơi, một căn nhà trống trong khu vườn xinh đẹp để học, nghiên cứu, học tập, chọn cả 7 ngày như vậy. Na Tiên chỉ rời sách khi dùng cơm và khi ngủ. Sau khi nắm trọn vẹn cả 5 bộ sách ấy, Na Tiên bần thần suy nghĩ, có lợi ích gì đâu là những môn học này, ngoại trừ về vệ sinh thưởng thức, còn ngoài ra chúng trừu tượng xa vời so với đời sống. Sự sống của con người, nó chẳng cho ta hiểu rõ về nguồn gốc của sinh tử và nỗi khổ đau chung của sinh loại. Ôi, thật là rỗng không và phù phiếm thay.